Okay, day three, no? Okay, now we'll go from the day four. I think the day three is more like that. And yeah, now that if you look at day four, okay.
Con xin kính chào đạo tràng ạ. À. Hôm trước thì tuần học trước thì thầy đã hoàn tất ngày thứ ba của giải thoát trong lòng Tây. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn lớp mình bắt đầu từ ngày thứ tư.
And here the day from the day four is the one very important thing. Now here from it start that the Lamrim, the real practices, it start from the day four.
Và ngày thứ tư, thuộc giải thoát trong lòng Tây là thời điểm chúng ta bắt đầu học về các pháp tu thực thụ trong Lam Rim.
So that is the one very important thing. So that's why the day four.
Cho nên bắt đầu từ ngày thứ tư của giải thoát trong lòng Tây thì chúng ta sẽ bắt đầu học những điều rất là quan trọng.
Yeah. So now here the day four. What you have to do is that the one thing. Now, if you look at the day four, first it talk about that guru devotion. Then it talks about the guru devotion considered as the one of the root of the practice. Then the after devoting to the guru, how to practice. There are the two subdivisions comes in that part.
Ngày thứ tư cũng chính là bắt đầu phần thứ hai, cái học phần. Lớn phần thứ hai của Lam Rim. Và trong đây bắt đầu từ ngày thứ tư này thì chúng ta thấy có hai đề mục lớn. Cái đề mục thứ nhất nói là gốc rễ của con đường thực hành chính là tâm phụng sự đối với vị thầy. Và ở đề mục thứ hai là sau khi mình đã phát triển tâm phụng sự đối với vị thầy thì mình cần phải thực hành những gì.
And here it talks about the how we have to bring the Dharma into the daily practice.
Và bắt đầu từ ngày thứ tư này thì giải thoát trong lòng Tây cũng dạy mình cách chúng ta phải áp dụng giáo pháp vào đời sống hàng ngày như thế nào.
And the one important thing is here that you should know the one important thing is that the, when you call the Dharma practice in the daily, how to practice the Dharma, no?
Điều quan trọng nhất ở đây là khi chúng ta nói đến việc hành trì Phật Pháp thì chúng ta phải biết trong cái cuộc sống hàng ngày của mình phải tu tập, mình phải thực hành như thế nào.
So people used to ask me that how many hours do I meditate?
Có rất nhiều học trò hỏi thầy là mỗi ngày thầy dành ra bao nhiêu giờ để hành thiền.
But I used to tell I don't know.
Tuy nhiên thầy thường trả lời rằng thầy không biết đối với câu hỏi đó.
Because thing is that for the Dharma practitioner, you don't need a separate time to practice the Dharma. Whatever you do it a very Dharma way. If you cook the food with the Dharma way. If you talk to the people with the Dharma way, then the whole the 24 hours. It would be on the Dharma practice. Even when you go to the bed, if you had that thinking, the very Dharma's thinking with the Dharma's thinking, even if you go to the sleep, that sleep will also become the Dharma practice.
Đối với một người tu tập Phật Pháp, thì chúng ta không nhất thiết phải giới hạn việc hành trì của mình vào các thời khóa cố định theo thời khóa biểu cố định mỗi ngày. Mà chúng ta cần thực hành theo cách là đối với bất cứ việc gì chúng ta làm trong ngày, chúng ta nên tiến hành những việc đó đúng với chánh pháp. Ví dụ như nếu chúng ta chuẩn bị thức ăn, nếu chúng ta nấu ăn thì chúng ta có thể nấu ăn theo đúng với chánh pháp. Thậm chí nếu chúng ta nói chuyện với bạn bè cũng phải nói chuyện, cái cách chúng ta nói chuyện cũng nên đúng với chánh pháp. Và thậm chí khi chúng ta đi ngủ, nếu chúng ta đi vào giấc ngủ theo cái cách đúng với chánh pháp thì giấc ngủ của chúng ta cũng trở thành một pháp tu.
So otherwise then you will think the Dharma practice, you need a separate time to the practice of Dharma. Not like that. Okay, you don't need a separate time for the practice of Dharma. Whatever you do, you can do it a very Dharma way. Then it will become the Dharma practice.
Yeah, cho nên thật sự thì chúng ta không cần những thời khóa cố định. Chúng ta không nhất thiết phải có những thời khóa biểu cố định hàng ngày đúng giờ mới thực hành giáo pháp. Mà cách thực hành là bất cứ việc gì chúng ta làm mỗi ngày, chúng ta làm những việc đó đúng với chánh pháp.
So that's why the people think that when you say the meditation, they need a separate time for the meditate. Actually, not that. Even you eat the food, when you cook the food, you can meditate. Okay, very simple.
Cho nên khi nói đến hành thiền thì rất là nhiều người cho rằng hành thiền chỉ có thể diễn ra vào đúng giờ, khi đúng tới cái giờ mà chúng ta thiết đặt để mình thực hành, để mình ngồi thiền. Tuy nhiên, việc hành thiền không nhất thiết phải diễn ra lúc mình đến đúng giờ mình ngồi xuống mình thiền, mà hành thiền có thể diễn ra ở bất cứ thời điểm nào trong ngày. Ví dụ như khi mình ăn, hoặc là khi mình nấu ăn, thì nếu mình nấu ăn và ăn đúng với chánh pháp thì cái hoạt động đó cũng được xem như là một pháp hành thiền.
Okay, so now here the how you have to do it. So that's why they talk about the six preparation practice. Okay, now look at there and Richard, can you read the six preparation practice and these six preparation practice and they are the only the five or six lines. So if they can memorize it, that will be the great. Okay.
Cho nên để chuẩn bị cho tất cả những cái bước tu tập và trong cuộc sống hàng ngày đó, thì ở trong ngày thứ tư này, giải thoát trong lòng tay hướng dẫn chúng ta sáu nghi thức chuẩn bị. Sáu nghi thức chuẩn bị này gồm: thứ nhất là lau nhà sạch sẽ và bày biện những biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ. Thứ hai là kiếm đồ cúng dường hợp pháp và bày biện đẹp mắt. Thứ ba là ngồi theo tư thế tỳ lô giá na trên một tọa cụ, sau đó đọc lời quy y phát tâm bồ đề vân vân trong một trạng thái tâm đặc biệt thành khẩn. Thứ tư là thỉnh cầu ruộng phước. Thứ năm là dâng lời cầu nguyện bảy phần và một mạng đại la thế giới, những pháp hành then chốt để tích lũy công đức và thanh lọc bản thân. Pháp tu chuẩn bị thứ sáu là những cầu xin tiếp theo theo phần giáo huấn khẩu truyền để đảm bảo dòng tâm thức của bạn đã được thấm nhuần thiền định. Đó là sáu pháp tu chuẩn bị mà chúng ta sẽ được học bắt đầu từ ngày thứ tư.
So yeah, one important thing is here that this week if you cannot memorize all the six preparation the practices, just memorize the first two, okay, number one and number two, okay.
Cho nên lúc nãy thầy cũng vừa dặn đạo tràng mình hãy nỗ lực học thuộc lòng sáu đề mục của sáu pháp thực hành chuẩn bị này. Và trong tuần này nếu chúng ta không thể nào học thuộc lòng tất cả sáu đề mục này, thì ít nhất chúng ta hãy thuộc lòng đề mục thứ nhất và đề mục thứ hai, tức là hai pháp tu chuẩn bị đầu tiên.
Later on that the six preparatory of that baby will send in the Viber channel. Okay, this is the six. Okay. We will send you in the Viber channel and you can read that, okay? Even if you don't carry the book, at least you can memorize it, no? Looking at that, okay? In the Deepkar Viber channel, we will send the six preparatory practices, okay?
Sau giờ học thì ban tổ chức lớp học sẽ gửi 6 đề mục nói về 6 pháp tu chuẩn bị này vào kênh tin nhắn Viber để đạo tràng mình thuận tiện học thuộc lòng. Cho nên bất cứ lúc nào, cho dù chúng ta không có sẵn quyển sách bên mình, thì chúng ta vẫn có thể xem tin nhắn để chúng ta có thể học thuộc lòng 6 bước tu chuẩn bị này.
And the whoever send in the Viber channel, make a very sure that don't make the one single mistake, okay, when you're typing, write exactly like a liberation in the palm, okay?
Và thầy dặn anh chị nào phụ trách phần gửi tin nhắn thì hãy đọc kỹ, hãy dò lại cho kỹ trước khi mình gửi tin nhắn ra ngoài. Mình không nên là có bất cứ cái lỗi nào trong việc gửi tin nhắn thực hành giáo pháp. Mình phải gửi nội dung thật chính xác như được ghi trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay.
Okay, let me tell you the one story.
Thầy sẽ kể cho đạo tràng nghe một câu chuyện.
In the Tibetan word of the superior being and the peak is exactly same pronunciation, okay?
Thì ở trong tiếng Tây Tạng, trong tiếng Tây Tạng thì hai cái chữ thứ nhất là một cái chữ những loài bậc thánh, những người phi thường, nó lại đồng nghĩa, nó lại dùng hệt dùng cái chữ y hệt như là cái chữ nói diễn tả một con heo.
So one time someone write that the Buddha as a superior being, no? The sound is same, but the spelling, word also spelling is a only just one small word difference. Otherwise, it's exactly the same, the spelling also.
Cho nên cái cách đánh vần giữa cái chữ gọi là những người ưu việt và cái chữ để nói về một con heo trong Thi Tạng rất là giống nhau, về cách đánh vần chỉ có một khác biệt vô cùng nhỏ mà thôi.
So one person was write something in the something and I just got that he's writing and he wrote the Buddha is a pig. No? He make the one small word mistake.
Và một lần thầy nhận được một mẫu một cái câu viết của một học trò thì anh ta đã nhầm lẫn cách dùng từ bởi vì hai chữ đó quá giống nhau đi, cho nên thay vì viết rằng Đức Phật là một chúng sinh siêu việt thì anh ta đã nhầm lẫn cái chữ siêu việt và vô tình viết là Đức Phật là một con heo.
And the Richard, in the Viber, that channel, can we send the photo of the dead part of the dead liberation part, the six preparatory practice? Can you take the photo and send it?
Sure, Rinpoche. We can take the snapshot of that part in the book.
Yeah, snapshot. And also type. Okay, do the two things. Okay, type and the snapshot. Yeah, very good. Yeah.
Yes, Rinpoche. Yes, Rinpoche.
And this week you have to memorize. If you can memorize the six, very good. If you cannot, only the two first to memorize. Okay, this week. Yeah.
Cho nên tuần này đạo tràng mình hãy học thuộc lòng 6 pháp tu chuẩn bị, tức là học không phải học hết toàn bộ phần đó trong sách mà là học 6 cái đề mục nói về 6 pháp tu chuẩn bị, và nếu mình không thể nào học hết 6 đề mục thì mình học 2 đề mục đầu tiên thôi.
Okay, now that if you look at the six preparatory practice, first is talk about the cleaning the house and the arranging the Buddha's, isn't it? Symbols of the Buddha's speech, mind and body.
Và trong 6 pháp tu chuẩn bị này, 6 nghi thức chuẩn bị này thì bước thứ nhất, pháp tu thứ nhất là lau nhà sạch sẽ và bày biện những biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ.
Now here is a very simple that the first practice what you have to do when you come to the Lam Rim, the first practice it is the cleaning the house, okay?
Cho nên cái pháp hành thực thụ đầu tiên của giải thoát lòng Tây chính là lau dọn nhà cửa của mình cho thật sạch sẽ.
That first thing is what you have to do, you have to clean the house.
Cho nên cái pháp thực hành đầu tiên mình cần làm khi tu tập theo Lam Rim là phải lau nhà và thật sạch sẽ.
Now you will think in the what's big thing in the cleaning the house. You always clean the house.
Ở đây mình có thể thắc mắc là thế thì lau nhà thì có gì đặc biệt, bởi vì mình vẫn thường lau nhà mỗi ngày từ trước đến nay.
Thing is that okay, you are this time that when you start the Lam Rim practice, you are cleaning the house. The reason the why you are cleaning the house is to invite the Buddha into your house, okay, in your room.
Tuy nhiên khi đã bắt đầu thực hành Phật Pháp thì mỗi lần mình lau dọn nhà cửa, mình cần nghĩ rằng lý do để mình lau dọn nhà cửa là mình chuẩn bị ngôi nhà của mình cho thật khang trang để chuẩn bị thỉnh mời Đức Phật đến nơi ở của mình.
Second thing is when you clean the house, when you're cleaning the house and when you're cleaning the dust, you have to think that this is not the ordinary dust, it's the dust of your own the negative affliction, anger, jealousy, okay, attachment, all this does you are cleaning it, okay?
Và điểm thứ hai khi chúng ta lau nhà, đó là khi chúng ta lau sạch những cái cấu bẩn, những cái bụi bẩn ở trong nhà mình, thì mình nghĩ rằng cái bụi bẩn mình đang làm sạch đó không phải là bụi bẩn thông thường, mà đó chính là những cấu bẩn trong tâm, hay nói cách khác, đó chính là những phiền não trong tâm, như là sân giận, bám chấp, và ganh tị, ngạo mạn, vân vân.
Okay. Now the another thing is that the first thing is as I told you before, when you're cleaning the house, you should be cleaning the house for the sake of the invite the Buddha.
Cho nên như thầy vừa nói lúc nãy thì khi chúng ta lau nhà, mình phải nghĩ rằng mục đích của việc lau nhà trước hết là để ngôi nhà của mình trở nên khang trang để chúng ta có thể thỉnh mời Đức Phật đến nơi ở của mình.
Now here in this practice, one important question comes: when you invite the Buddha in your house or your room, will Buddha come or not?
Vậy thì một câu hỏi được đặt ra ở đây: nếu chúng ta phát tâm thỉnh cầu Đức Phật hãy đến nơi ở của mình, thì Đức Phật có đến hay là không?
Only two persons can answer this question.
Chỉ có hai người có khả năng trả lời câu hỏi này mà thôi.
When you invite the Buddha, Buddha will come or not?
Thì câu hỏi ở đây là khi chúng ta thỉnh cầu Đức Phật đến nơi ở của mình, Đức Phật sẽ đến hay là không?
Only two person can answer this question.
Và chỉ có hai người biết đáp án cho câu hỏi này.
First one is yourself.
Người thứ nhất là chính bản thân mình, cái người đặt ra câu hỏi.
Second one is the Buddha himself.
Và người thứ hai trả lời được câu hỏi này chính là Đức Phật.
Other than the yourself and the Buddha, no one knows that whether Buddha will come or not when you invite the Buddha.
Và ngoài bản thân mình và Đức Phật ra, thì không ai biết được là Đức Phật có đến nơi ở của mình hay là không khi mình cất lời thỉnh cầu.
Now there is no use to ask that any other third person that whether Buddha will come or not. There is no use. Only the you and the Buddha will know the best answer.
Cho nên không có lý do nào để mình đi hỏi cái người thứ ba, hỏi một người khác là khi tôi thỉnh cầu Đức Phật thì Đức Phật có đến nhà tôi hay không. Mình không việc gì phải đi hỏi người khác bởi vì chỉ có mình và Đức Phật biết đáp án mà thôi.
To answer this question to you and that it very much depends on the you and the Buddha's relation.
Và để có thể trả lời được câu hỏi này thì điều quan trọng nhất là mối liên hệ giữa bản thân mình và Đức Phật.
In the long run, the first factor is to start to teach you to the build your relationship with the Buddha, not the ordinary relation, very close relation. To make the very close relation with the Buddha, first thing is you need a trust.
Cho nên những pháp thực hành đầu tiên của giải thoát trong lòng Tây hướng dẫn chúng ta cách chúng ta gây dựng cái thiết lập và sự liên hệ giữa bản thân mình và Đức Phật. Và sự liên hệ này không phải là một sự liên hệ bình thường mà là mối liên hệ vô cùng gần gũi. Và để chúng ta có thể thiết lập được một mối liên hệ rất gần gũi giữa mình và Đức Phật thì điểm quan trọng đầu tiên là chúng ta phải có niềm tin ở Đức Phật.
One time in America, I asked one person, do you buy the lottery?
Thầy kể câu chuyện một lần nọ ở bên Mỹ thì thầy hỏi một học trò là người đó có mua vé số hay là không.
It was America sometimes, not only in America, America, Vietnam, or wherever, Taiwan, sometimes I ask the people to buy the lottery and they give it to me. It's for me like a fun, no? Like a game fun.
Thầy hỏi như vậy bởi vì lâu lâu ở Mỹ và cũng như ở Việt Nam hay ở Đài Loan thì thầy vẫn hay bảo học trò hãy thử mua vé số và đưa cho thầy tờ vé số. Đối với thầy thì việc đó là một việc làm cho vui mà thôi.
So I asked that person, do you buy the lottery? And he told me, no, he don't buy the lottery. Then he told me the one story.
Lúc mà thầy hỏi người đó là người đó có mua vé số hay là không, thì cái người đó mới trả lời là không có mua và đồng thời người đó kể cho thầy nghe một câu chuyện.
He told me the story that one person bought the lottery and they win the lottery.
Anh ấy mới kể cho thầy một câu chuyện về có một người mua vé số và trúng số giải thưởng lên đến cả triệu đô.
And then winning that the lottery, what happened is that after he win the lottery, his wife divorced him. Because when you get divorced, then they have to share the properties and the money equally, no?
Tuy nhiên, ngay sau khi anh ta trúng số độc đắc như vậy, thì anh ta và vợ lại phải ly dị. Và khi ly hôn như thế thì phải cưa đôi tài sản.
So then I feel that even that he is the trust to the wife is not 100%. So that's why I feel that he don't buy the lottery.
Cho nên khi cái người ban đầu lúc thầy hỏi có mua vé số hay không trả lời là không thì thầy nghĩ rằng có thể anh ta không hoàn toàn tin tưởng vợ mình cho nên cũng không dám mua vé số.
So now the thing is that when it comes to the Buddha, that your trust, no? First thing is how much you trust in the Buddha. That's the biggest question. If you have a full trust on the Buddha, definitely you will feel that when you invite the Buddha, Buddha will come into your house. When you feel that when you invite the Buddha, Buddha will come or not, if you feel 50-50, that means that your trust to the Buddha is a 50.
Cho nên Khi bắt đầu thực hành giáo pháp thì niềm tin của chúng ta vào Đức Phật là điều tối quan trọng. Và ví dụ như khi mình thỉnh cầu Đức Phật đến nơi ở của chúng ta, thì nếu chúng ta tin tưởng Đức Phật 100% thì khi mình thỉnh cầu, mình sẽ có niềm tin sắt đá là Đức Phật sẽ đến nơi ở của mình. Nếu như chúng ta thỉnh Đức Phật đến nơi ở của mình mà chúng ta cứ ngần ngại, nửa tin nửa ngờ, không biết Đức Phật có đến hay là không, thì lúc đó niềm tin của chúng ta vào Đức Phật cũng chỉ là bán tín bán nghi mà thôi, không phải là tin 100%.
When you trust is something, when you trust, you should trust 100%. Or when you don't trust, don't trust. 50-50 is the worst thing. Sometimes you trust, sometimes you don't. That is the worst.
Khi chúng ta đã quyết định đặt niềm tin vào một nơi nào đó, vào một người nào đó, thì chúng ta hãy tin tưởng vào nơi đó 100%. Còn nếu chúng ta không tin, thì chúng ta đừng tin bất cứ, không tin một chút nào cả. Nếu chúng ta giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, chỉ tin 50% thôi, thì đó là một cách làm rất là tồi tệ.
Okay, so that's why the now you are at this time that you when you invite the Buddha. So if you trust, okay, then the when you invite the Buddha and if Buddha don't come, it's not your problem. That's the Buddha's problem, okay?
Và khi chúng ta đã thiết lập được niềm tin vững chắc đối với Đức Phật, và nếu chúng ta thỉnh cầu Ngài đến nơi ở của mình mà Đức Phật không đến, thì đó là không phải là vấn đề của chúng ta, đó là vấn đề của Đức Phật.
For you, the Buddha is the wrong thing, only that photo and the statue, okay? Just a real person.
Đối với bản thân mình, người thực hành Phật Pháp, thì mình cần nghĩ rằng Đức Phật là một người thực thụ. Chúng ta không nên nghĩ Đức Phật là một cái bức họa ở trên hình hay là một pho tượng. Chúng ta cần phải nghĩ rằng Đức Phật là một người thực thụ.
Then the, your relation will become the real with the your relation. You can build up the relation with the Buddha. Right now, the our relation is not with the Buddha, only with the Buddha's photo and the Buddha's statue.
Chỉ khi nào mình nhìn Đức Phật, nghĩ về Đức Phật như là một người thực thụ, như là một vị thầy thực thụ ở ngoài đời, thì lúc đó chúng ta mới có thể thiết lập được một liên hệ rất gần gũi giữa chúng ta và Đức Phật. Hiện tại thì đa phần cách chúng ta nghĩ về Đức Phật như là một bức họa hoặc là một pho tượng mà thôi, thì khi đó cái sự liên hệ giữa mình và Đức Phật cũng chỉ là một sự liên hệ giữa chúng ta và một pho tượng hay là một bức họa mà thôi.
Okay, then after the cleaning out, then you have to arrange the Buddha's body, mind, speech symbols, no? That means that you have to keep the Buddha's photo and representing the, your own master and the guru. You can put the merit field photo, okay? If you don't have the merit field photo, ask the Dipka, they will send you, okay?
Và sau khi ở bước tu chuẩn bị thứ nhất, sau khi đã lau nhà sạch sẽ, thì chúng ta tiến hành bày biện những biểu tượng thân khẩu ý của giác ngộ. Thì những biểu tượng này chúng ta có thể bày, ví dụ biểu tượng thân giác ngộ, chúng ta có thể bày biện một bức ảnh của Đức Phật, và chúng ta có thể trưng bày thờ ruộng phước để đại diện cho tất cả các đạo sư và tất cả chư Phật. Thì nếu chúng ta chưa có hình ruộng phước, có thể hỏi ban tổ chức để xin hình của ruộng phước.
And symbolizing the Buddha's the speech, then you can keep the any of the Buddha sutra or the liberation palm book or like that. Okay.
Thì hình ảnh của Đức Phật hoặc là ruộng phước là biểu tượng thân giác ngộ. Còn đối với biểu tượng khẩu giác ngộ, chúng ta có thể thờ một quyển.
And then the, you can symbolize the Buddha's the mind. You can bring the some, you can keep it like a stupa or anything. But if you don't have it, very fine. Okay, easiest way, keep the merit field photo. Then everything is there.
Và còn biểu tượng của ý giác ngộ, thì chúng ta có thể thờ một cái bảo tháp để tượng trưng cho ý giác ngộ của Đức Phật. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có được bảo tháp, cũng như không có quyển kinh, thì chúng ta có thể thờ đơn giản là ảnh ruộng phước, bởi vì trên ruộng phước đã có tất cả chư Phật trên ruộng phước rồi.
If you don't have the marital photo, you ask them, okay, they will send it to you.
Đạo tràng mình ai chưa có ảnh ruộng phước mà ảnh chất lượng cao để mình có thể in ra khổ lớn, thì mình có thể xin ban tổ chức cái file
okay.
ảnh.
Now after morning when you get wake up, And when you clean the house, if you have time to clean the house, clean it. Not that important. But if you don't have the time to clean up, at least you look at the Buddha's photo, okay? And the thing that the real Buddha is there, okay? And that you can just pray and to bless you and yeah, to all the sentient beings, like a talk with the Buddha, like a Buddha's real human, okay?
Và sau khi chúng ta đã bài biện những biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ rồi, tức là chúng ta bài trí cái gian thờ ở trong nhà mình rồi, thì mỗi buổi sáng mình thức dậy, nếu chúng ta có thời gian, trước hết mình hãy lau dọn sạch sẽ nơi ở của mình, ở nơi mình thờ Phật. Và sau đó mình nhìn vào ảnh của Đức Phật và mình nghĩ rằng mình đang trước mặt mình là Đức Phật, thật sự có Đức Phật đang hiện diện ở trong gian thờ trước mặt mình. Và mình bắt đầu thỉnh cầu, cầu nguyện với Đức Phật hãy gia trì cho bản thân, người thân trong gia đình mình và tất cả chúng sinh. Thì đó
Richard,
yes, Mushi.
Sorry to interrupt you. Maybe married field photo, we'll send it, this time we send it the deep card channel and the two receive, everyone can make it, everyone can receive it, okay, deep card channel, okay? If you are not subscribed to the deep card channel, subscribe to the deep card channel, you will get the married field photo, okay?
There. Yes, Mushi. Thầy nói rằng thì đạo tràng không cần phải nhắn tin để xin ảnh riêng đối với ban tổ chức, và bởi vì sau buổi học này ban tổ chức sẽ gửi cái đường link của cái ảnh rượu phước vào kênh tin nhắn Viber. Tất cả mọi người đều sẽ nhận được ảnh của rượu phước qua tin nhắn Viber.
Okay. Clear, no? So now that after that, they look in the Buddha's the photo and the marital photo, pray, and then below that, then you keep the pictures of the photo of your family or the person whom you love and all those pictures, okay?
Và ở nơi mình thờ Tam Bảo, tức là thờ Phật, thì ngay phía dưới của ảnh của Đức Phật, thì chúng ta có thể bố trí ảnh của người thân của mình. Để khi chúng ta nhìn vào ảnh của Đức Phật và chúng ta cầu nguyện với Đức Phật, thì mình cũng nhớ luôn đến cầu nguyện cho người thân của mình.
So, what the thing is that, okay? So, important thing is here that when you look at the family members, the photo, your loved one photo, and the thing that you will benefit that as much as you can, okay? So, you have to motivate that.
Và khi mình bố trí hình ảnh người thân của mình, những người mình thương yêu ngay bên dưới ảnh của Đức Phật, thì mỗi khi mình nhìn qua ảnh của người thân thì mình cần phải phát sinh động lực rằng chúng ta sẽ tu tập để làm lợi lạc cho tất cả người thân của mình. Đó là động lực mình cần có khi nhìn vào ảnh của người thân.
So normally we are so selfish.
Thông thường thì phần lớn thời gian thì chúng ta rất là ích kỷ.
I always tell the example that when you take the group photo, when you are in that group, and when you receive that group photo or group picture, to whom you will look first? You will search whom first?
Thầy vẫn luôn hỏi rằng, ví dụ như chúng ta chụp ảnh nhóm với rất là nhiều người, và khi chúng ta nhận được cái bức ảnh nhóm đó, trong đó có mình cũng trong bức ảnh, thì khi ngay lúc mình nhận được bức ảnh thì mình sẽ tìm ai trong bức ảnh trước tiên. Thì thầy hỏi đạo tràng là nếu mình nhận được bức ảnh mình chụp chung với một nhóm lớn thì mình sẽ tìm ai trong bức ảnh trước tiên?
Yourself, am I right?
Thầy hỏi là mình sẽ tìm mình bản thân mình trước tiên, có phải không?
If you look good in that group photo, I'm sure you will keep that. If you don't look good in that group photo, even the whole your friends looks good, you will delete that photo.
Thầy nghĩ rằng nếu như cái sắc diện của chúng ta nhìn rất là chỉnh chu, rất là đẹp trong bức ảnh, thì mình sẽ giữ bức ảnh đó lâu dài. Còn nếu như chúng ta không thích cái vẻ bên ngoài của mình ở trong bức ảnh, thì cho dù tất cả những người còn lại trong ảnh nhìn rất là đẹp, thì mình vẫn không thích bức ảnh đó, mình không giữ bức ảnh đó.
It shows that we are the too selfish, too self-attached.
Điều đó cho thấy chúng ta rất là ích kỷ, cái tâm chấp ngã của chúng ta rất là lớn.
So that's why the too self-attached, when you wake up, look at your family members or and the loved one photo under the Buddha and the thing that motivate that yourself, and I will do my best for benefit that. think that, okay? Then slowly you will think that, then the benefit the others, then benefit the whole sentient beings. That is the, you have to think that way, okay?
À, cho nên vào mỗi buổi sáng khi mình thức dậy, mình đến gian thờ của mình, gian thờ Phật, mình nhìn vào Đức Phật và nhìn vào hình ảnh của tất cả những người thân thuộc của mình. Mình phát khởi một động lực rằng trong cuộc sống này tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể làm lợi lạc cho những người thân của tôi. Và trước hết là mình làm lợi lạc cho người thân, và dần dần khi mình đã quen với pháp tu rồi, mình bắt đầu mở rộng ra, mở rộng động lực của mình ra làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Đó là cách chúng ta khởi động cơ, khởi động lực khi chúng ta nhìn vào ảnh người thân và ảnh của Đức Phật.
Okay, so that's why the first in this practice you have to learn to reduce the self attachment. Sometimes we attach too much for the self. We are so selfish. So that's why when you look at the family members and friends, always you will think that what you can get from them. That is means that you're too attached to yourself. Okay.
Cho nên cái cách chúng ta nhìn vào ảnh người thân và ảnh Đức Phật vào mỗi buổi sáng và khởi động lực làm lợi lạc cho họ là một trong những bước đầu tiên để chúng ta có thể bắt đầu đối trị lại với cái tâm ích kỷ và tâm chấp ngã của bản thân.
When I set up the deep car in the America, one of the American students told me the one thing, asked me the one question and told me that I'm the eighth counselor Rinpoche. So that my student asked me that when I'm setting up the deep car in America, and asked me that will the ninth counselor Rinpoche will come and also carry on the deep cars, the activity.
Thầy kể một câu chuyện khi thầy khi thầy tổ chức Deep Ca ở bên Mỹ, khi thầy thiết lập Deep Ca ở bên Mỹ, thì có một học trò người Mỹ mới hỏi thầy rằng thầy là Khangsa Rinpoche đời thứ 8 và bây giờ thầy mở rộng Deep Ca ở Mỹ, thì anh ấy mới hỏi rằng thầy không biết Khangsa Rinpoche đời thứ 9 có tiếp tục cái công trình này của thầy ở Mỹ hay là không.
Yeah, very nice question. Yeah, I say yes.
Thầy nghĩ đó là một câu hỏi rất hay và thầy đã trả lời là có.
So that's why when you look at the photo of your family members or the loved one, always think that I will benefit them life after life. I will benefit them. When you think that way, then you will think less for yourself. Okay, that is how you have to practice. Okay, the first starting of the practice.
Cho nên khi chúng ta nhìn vào ảnh của người thân, mình phát động lực, mình trong tâm mình phát khởi động lực làm lợi lạc cho người thân. Chúng ta không chỉ phát động lực làm lợi lạc cho họ, cho người thân của mình trong đời này, mà chúng ta cần có động lực tôi sẽ làm lợi lạc cho người thân trong đời này và trong tất cả những đời sau. Nếu chúng ta có thể phát được cái suy nghĩ đó, phát được động lực đó, thì chúng ta nhiều khả năng sẽ giảm được tâm ích kỷ, tâm chấp ngã của bản thân.
Okay, clear, no?
Dạ, đạo tràng mình rõ ý thầy chưa
ạ? I have one suggestion.
Thầy có một cái đề nghị như thế này.
Do you know Tom and Jerry?
Thầy hỏi đạo tràng mình biết phim hoạt hình Tom và Jerry không ạ?
I put the Tom and Jerry photo. When I was kid, I have the one favorite pillow cover. It is a Tom and Jerry pillow cover. That's my favorite pillow cover.
Khi thầy còn là một khi thầy còn nhỏ thì thầy có một cái bao áo gối có in hình Tom và Jerry, thì cái bao áo gối đó, cái áo gối đó chính là cái áo gối mà thầy ưa thích.
Okay, can you write down how many this time how many person or kid age of under 15 listening?
Thầy hỏi đạo tràng lần nữa là ngày hôm nay thì ở trong lớp của mình học trò nào mà từ 15 tuổi trở xuống thì hãy nhắn tin vào ô tin nhắn cho thầy biết. Từ 15 tuổi trở xuống thì hãy nhắn tin vào ô tin nhắn cho thầy biết.
Okay, when I talk about the Tom and Jerry, suddenly I remember that. Okay. Okay, okay, just one second. Okay. 3455. 2522. Okay. Okay, 3075. Okay. I'm just looking at the student ID. Okay, so okay. 3455, you are under the age of 15. 307515. Oh, 10 or what? 7 to 10 years old or what?
10 years old, almost. They are saying.
Oh, 9 years old. Okay, okay, okay. Fine. Yeah, okay.
Cho nên khi thầy kể về khi thầy nhắc đến phim hoạt hình Tom và Jerry thì thầy lại nhớ đến là không biết trong lớp mình có những học trò rất là nhỏ tuổi hay là không.
Okay, if you want to keep that, that's my suggestion. Okay.
Cho nên thầy nói rằng thậm chí nếu chúng ta rất là thích phim hoạt hình Tom và Jerry, chúng ta thậm chí có thể để cái hình con mèo và con chuột ở trong phim hoạt hình đó ở gần cái nơi mình làm người thân cũng được, không sao cả.
Okay, then don't think that that's you have to do. Okay.
Nhưng mà đừng nghĩ rằng là thầy yêu cầu mà lớp mình làm như thế, đó chỉ là một cái đề xuất của thầy mà thôi.
Okay, now the, after that, if you look at the Liberation Department of Reading, then you talk about a very long story about the cleaning the house and things, okay? That maybe you look at, okay? Look at and then read that, okay? I will have to tell the story, because the story, and if you read the Liberation Department, you will easily understand it, okay?
Giải thoát trong lòng Tây dành ra một thời lượng khá lớn để nói về bước lau nhà, thì thầy sẽ không nhắc lại tất cả những điều đó ở đây. Lớp mình có thể về nhà đọc thêm trong sách để hiểu thêm về, có những ví dụ về việc lau nhà ở trong bước thực hành chuẩn bị thứ nhất.
Okay. Okay. And okay, then the second practice. Okay, second practice is it's about arranging the offerings of the Buddha, okay?
Và trong pháp tu chuẩn bị thứ hai là chúng ta kiếm đường kiếm đồ cúng dường hợp pháp, và chúng ta bài trí những đồ cúng dường đó thật đẹp mắt.
So when you're arranging the offering the Buddha, what offering you should offer to the Buddha?
Khi chúng ta muốn cúng dường lên Đức Phật và bài trí đồ cúng dường ở trên bàn thờ Phật của mình, thì chúng ta nên cúng dường lễ vật nào lên Đức Phật?
Normally we offer the incense, flowers, yeah, water.
Thông thường thì chúng ta hay cúng dường hương hoặc là nhang, và chúng ta cũng hay cúng dường hoa và nước.
Yeah, I think the Buddha was maybe tired of the 2000 years just having the flower and the incense and water all the time.
Và thầy nghĩ rằng thậm chí Đức Phật đã bắt đầu cảm thấy rất là chán, bởi vì trong suốt hơn 2000 năm thì Ngài chỉ nhận được những món cúng dường vô cùng quen thuộc lặp đi lặp lại như là hương, hoa, nhang, đèn, vân vân.
When you do the offering of the incense, do you have you ever think about the Buddha will like it or not?
Ví dụ như khi chúng ta cúng dường hương hoặc là nhang lên Đức Phật, thì mình có bao giờ nghĩ rằng khi mình dâng cúng cái lễ vật đó, mình có bao giờ tự hỏi rằng Đức Phật có thích hay là không?
So now the thing is that when you offer the water, do you think the Buddha would like the water? I think Buddha might like a Coca-Cola.
Cho nên khi chúng ta cúng dường nước lên Đức Phật, thì mình có tự hỏi rằng Đức Phật có thích cái nước cúng dường này hay là không? Thầy thì nghĩ rằng có thể Đức Phật thì thích Coca-Cola hơn là nước.
So here comes the one question, what is the Buddha's favorite food?
Và ở đây mình có thể đặt ra câu hỏi là món ăn ưa thích nhất của Đức Phật là món gì?
What is the Buddha's favorite drink?
Và Ngài thích uống nhất là thức uống nào?
What they are saying.
Thì đạo tràng mình có ý tưởng nào về việc Đức Phật thích ăn gì nhất và thích uống gì nhất hay không ạ?
So when you if you feel that the water is not the Buddha's favorite drink, then you're offering the something that the Buddha's not favorite. If you really want to offer the Buddha, you should offer the something really the Buddha like.
Nếu chúng ta hoàn toàn không biết gì về món ăn và thức uống ưa thích của Đức Phật, thì nhiều khả năng cái món mà chúng ta cúng dường lên Ngài là những món Ngài không có thích. Cho nên món cúng dường là tốt nhất mà chúng ta dâng lên Đức Phật nên là cái món nào Đức Phật thích nhất.
So that's the thing is that okay, the question is very simple, that what is the Buddha's favorite, I mean the Buddha's the favorite food. Buddha's favorite food is a Very simple that what is your favorite food? That's the Buddha's favorite food.
Cho nên để trả lời câu hỏi đâu là cái món ăn mà Phật thích nhất thì câu trả lời vô cùng đơn giản. Cái món ăn nào mà chúng ta ưa thích nhất thì đó cũng chính là món ăn mà Đức Phật thích nhất.
I offer the Buddhas in the altar what I like. I don't offer the Buddha that I don't like it at all.
Riêng thầy thì thầy cúng dường lên Đức Phật những cái đầu cúng mà thầy rất là thích, bản thân thầy rất thích. Những món cúng nào mà thầy không thích thì thầy sẽ không bao giờ cúng dường lên Đức Phật.
If you like beer, offer the beer to Buddha, okay?
Thậm chí nếu mình thích uống bia, mình có thể cúng dường bia lên Đức Phật.
Okay. If you like the beer, offer the beer. If you like to offer the beer, definitely Buddha will like it. But the difference is that the Buddha will not get the drunk drinking the beer. You may get drunk. That's the only difference.
Thầy nói rằng nếu chúng ta thích uống bia thì mình cũng có thể cúng dường bia lên Đức Phật. Tuy nhiên thầy cũng nghĩ rằng Đức Phật sẽ thích cái món cúng dường đó. Tuy nhiên có một điều rất là khác biệt ở đây. Mình cúng dường bia lên Đức Phật thì Đức Phật sẽ không bị say xỉn bởi vì món cúng dường đó. Tuy nhiên, chính chúng ta khi uống bia thì chúng ta sẽ bị say xỉn. Đó là điều khác biệt.
Now please don't misunderstand me, okay? I'm not saying that you have to offer the beer to the Buddha. I'm not saying that at all, okay? Don't misunderstand.
Ở đây đạo tràng đừng hiểu lầm ý thầy. Thầy hoàn toàn không nói rằng chúng ta phải cúng dường bia lên Đức Phật. Thầy hoàn toàn không có nói như vậy.
Okay, so that's the thing. And even when you're buying the vegetables or the whatever the rice or the whatever you buy weekly vegetables, first offer to the Buddha. After that, you take it. Okay, you did.
Thậm chí khi mình mua đi chợ mua thức ăn về trước khi mình chế biến, mình có thể cúng dường tất cả những cái thực phẩm mình mua ngoài chợ, ví dụ như rau củ quả vân vân, mình cúng dường lên Đức Phật trước. Sau đó Đức Phật thọ dụng xong rồi thì mình mới bắt đầu mình dùng.
Okay, let me know that how many you keep the flower in your house.
Thầy muốn hỏi lớp mình là lớp mình trong đạo tràng mình có bao nhiêu người ở trong nhà mình mà dùng hoa để trang trí trong nhà mình.
Flower, pha, isn't it? Hoa, isn't it?
Hoa, remember.
Okay. How many can you raise your arm? Now, don't type it. Okay, if you type it, then my computer getting hung. Lots of people. No? So sometimes when you press the raising the hand button, no, so then my iPad gets seized because of a lot of people. No, so just raise your arm. Okay?
Khi thầy nói giơ tay thì mình ý của thầy là giơ tay trong cái video á, mình giơ tay cho thầy thấy trong video chứ mình đừng có bấm cái biểu tượng giơ tay, bởi vì nếu mình bấm biểu tượng giơ tay thì cái màn hình của thầy sẽ di chuyển rất là nhiều, thầy sẽ không theo dõi được. Cho nên ai mà có trang trí hoa trong nhà thì xin giơ tay cho thầy thấy trong video ạ.
Richard, I think that again the video is shaking because.
Dạ, đạo tràng mình con xin phép đừng bấm biểu tượng giơ tay ạ.
Okay. So point is that, okay, now if you're keeping the flower in your house, now the do one thing, just keep it the two same flower, okay? Get it the two same size of the flower, okay? In the same size of the pot also, okay?
Nếu mình có nuôi những cây hoa trong nhà thì thầy cũng đề xuất một cách mình thử nghiệm như sau. Mình hãy tìm hai cái chậu hoa y hệt nhau cùng một cỡ. Cùng một loài hoa và nuôi hai chậu hoa nó trong nhà.
And the one flower, just you give the water that what you offer to the Buddha. But the one flower, just give the normal water, tap water, whatever, okay?
Và khi mình tưới nước cho hai chậu hoa này, thì đối với chậu hoa thứ nhất, chúng ta hãy dùng nước mà mình đã dâng cúng lên Đức Phật, mình tưới cho chậu hoa này. Cho chậu hoa thứ nhất. Còn đối với chậu hoa thứ hai, mình tưới bằng nước bình thường mà thôi.
The water what you offer to the Buddha, first you get the tap water, offer to the Buddha, and then you put in the dead flower and just pray that the flower may receive the Buddha blessing. And the one flower, don't pray and just don't face the water which you offer to the Buddha. Just straight tap water. vegetable. Then see after 2 weeks, 3 weeks later, the grow of the flower.
Đối với chậu hoa thứ nhất thì mình hãy dùng nước chúng ta dâng cúng lên Đức Phật. Sau khi cúng dường Đức Phật nước thì mình hãy dùng nước đó để tưới cho chậu hoa thứ nhất. Và trong lúc dùng nước cúng dường tưới cho cái chậu hoa thứ nhất thì chúng ta hãy cầu nguyện là năng lực gia trì của Đức Phật sẽ giúp cho cái chậu hoa này phát triển tốt hơn. Còn đối với chậu hoa thứ hai, khi mình tưới nước, chúng ta chỉ dùng nước thông thường mà thôi. Và chúng ta cũng không cầu nguyện khi tưới chậu hoa thứ hai. Và mình hãy làm như vậy sau 2 tuần để xem hai chậu hoa này, hai cây hoa trong hai chậu này phát triển khác nhau như thế nào.
You have to keep the same flower in the same area, okay? And the same amount of the water. Different is the one water to offer to the Buddha, one water is water which is not offered to the Buddha. Then see what happens after the 2 weeks later. If you see the difference, that means the Buddha's, if the blessing water can make the difference of the flower, why don't it can make the human body?
Chúng ta cần phải tìm hai chậu hoa cùng kích thước, cùng loại hoa, và chúng ta nên bố trí ở một nơi có điều kiện ánh sáng là như nhau. Điều khác và chúng ta phải tưới cùng một lượng nước trong suốt 2 tuần. Điều khác biệt duy nhất là ở chậu hoa thứ nhất, chúng ta dùng nước mình đã cúng dường lên Đức Phật để tưới cho chậu thứ nhất, đồng thời mình cầu nguyện khi tưới nước. Còn đối với chậu hoa thứ hai, mình dùng nước bình thường mà thôi và không cầu nguyện khi tưới. Nếu sau 2 tuần chúng ta thấy chậu thứ nhất phát triển tốt hơn và năng lực gia trì của Đức Phật có thể ảnh hưởng đến cái cây hoa, thì điều đó chứng tỏ rằng năng lực gia trì của Đức Phật cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình.
I want to show you the one photo, share you the one photo of this experiment done by the last year, I think last year or so, 2 years back, the Lumbrim student, the American, the class, the American class, one of the students for the American class have did that. Okay, research, and I want to share that photo.
Và bây giờ thầy muốn chia sẻ với lớp mình cái hình ảnh kết quả thí nghiệm này do một học trò là Lumbrim của thầy ở bên Mỹ khoảng 2 năm trước đã tiến hành.
Okay, now you look at it. This is the first day, okay? First day with the two flower, one is the water with the blast wall, the Buddha's the offering water, and the one is the regular water. Okay, this is the day one.
Và đây là hình ảnh thầy đang chia sẻ là ảnh chụp hai chậu hoa sau ngày thứ nhất, hai cái lọ hoa sau ngày thứ nhất.
This is the now after the 9 days later. They look it for the after 9 days.
Và hình ảnh bây giờ trên màn hình là sau 9 ngày áp dụng phương pháp thầy vừa chia sẻ.
Can you see that after 9 days, this is the flower which they gave the water which offered to the Buddha. This is the flower which have used the regular water after 9 days.
Thầy vừa cho chúng ta xem ảnh phóng to của cái cành hoa mà được tưới nước bởi nước cúng dường của Đức Phật, và cành hoa bị héo kia là hoa được tưới nước bằng nước thông thường mà thôi.
This is with water with the offer to the Buddha.
Đây là hoa được tưới bằng nước cúng dường.
This is the water, regular water after 9 days. Can you see the difference?
Và đây là hoa được tưới bằng nước thông thường, thì mình có thấy sự khác biệt sau 9 ngày hay không?
Now you can do the experiment.
Và bản thân mình cũng có thể làm thí nghiệm tương tự như vậy.
And take the picture, okay, if you want to do the experiment.
Và khi mình phát hiện khác biệt thì hãy ghi lại hình ảnh của hai cây hoa từ ngày thứ nhất đến suốt 2 tuần để mình theo dõi.
Now, same thing that the rice and the all the vegetables first you offer to the Buddha after they take it. That will be the more healthier to you with the blessings of the Buddha.
Cho nên nếu chúng ta đi chợ mua thực phẩm về nhà, trước khi nấu ăn mình cúng dường tất cả những thực phẩm đó, những thực phẩm còn tươi đó lên Đức Phật. Và bởi vì đó là món cúng dường lên Đức Phật, thì những thực phẩm đó sẽ tiếp nhận được năng lực gia trì của Đức Phật, và những thực phẩm đó sẽ trở nên tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta.
And you know that this is also the, so this, okay. So that the student who did the test and the told the one very funny thing after doing the test.
Người học trò mà đã tiến hành thử nghiệm vừa rồi đã phát hiện một điều rất là thú vị thế này.
There comes the theory that the offering water, not offering water is a very good for the anti-aging.
Anh ta mới nói rằng nếu như thử nghiệm như thế thành công thì nước cúng dường lên Đức Phật sẽ là một cái liều thuốc chống lão hóa tốt nhất.
So first the flower. In the future, I'm just thinking that see that whether the offering water wash your face and the see that whether it helps to get the anti-aging, it works or not. That maybe you can try.
Bây giờ thì thầy chỉ mới hướng dẫn thí nghiệm dùng nước cúng dường lên Đức Phật để tưới cho cây hoa mà thôi. Tuy nhiên mình có thể làm theo cách là mình lấy nước cúng dường mình rửa mặt để xem gương mặt mình có trở nên tươi trẻ hơn hay là không. Chúng ta có thể thử cách đó vẫn được.
Okay, first if you want to try, you can try with the flower. Okay, this is the very common. That's many of the they've done. I asked them to do it. Always I see the result very different. So when the blast water can difference and make the difference to the flower, why not in the human body? So that's why the whatever the foods first before you eat, offer to the Buddha, then you take it. Even the beer, okay, offer to the Buddha and drink it. Maybe beer will become the more healthier.
Cho nên thầy đã có rất nhiều học trò của thầy ở khắp nơi đã tiến hành thử nghiệm này và đều cho kết quả tương tự nhau. Cây hoa được tưới bằng nước cúng dường đều phát triển tốt hơn và lâu héo hơn. Thì nếu như năng lực gia trì của Đức Phật có thể giúp được cây hoa duy trì sự sống lâu như thế thì không có lý do gì năng lực gia trì của Đức Phật lại không thể tác động tích cực đến bản thân mình. Cho nên chúng ta hãy cúng dường tất cả những thực phẩm lên Đức Phật trước khi mình dùng những thực phẩm đó. Thậm chí mình có thể cúng dường bia lên Đức Phật. Và thầy nói đùa rằng nếu như mình cúng dường bia lên Đức Phật thì thầm có thể bia sẽ trở nên tốt hơn cho sức khỏe.
Okay, then also if you have a doubt with whether you can offer the meat to the Buddha, don't worry, you can offer it, okay? Meat. Because I think that many of you are the non-vegetarian and offer the meat to the Buddha, then you take it. At least it will be 1,000 times better than the not offering to the Buddha, okay?
Và thầy cũng nói luôn là cũng có rất nhiều người mình chưa thể ăn chay trường thì mình vẫn còn ăn thịt. Thì nếu mình đang có thắc mắc là không biết cúng dường thịt lên Đức Phật được không thì thầy nói rằng không sao cả, bởi vì mình cúng dường thịt lên Đức Phật trước khi mình dùng những cái món thịt đó thì vẫn ngàn lần tốt hơn là mình không làm gì cả, mình không cúng dường.
What is, yeah, because as I told you, if you really like the chicken, you can offer to the Buddha, Buddha will like it.
Như thầy đã nói thì chúng ta cúng những cái món nào mình thích nhất lên Đức Phật. Nếu chúng ta thích ăn thịt gà thì mình vẫn có thể cúng những món ăn có thịt gà lên Đức Phật.
If you're vegetarian, offer the vegetarian food, Buddha will like it.
Nếu chúng ta là người ăn chay trường thì chúng ta cúng những món chay lên Đức Phật thì Đức Phật cũng sẽ thích những món ăn đó.
Okay, so that's the way how you have to do, okay? And this week you know the water practice, no? Offering and the practice and the looking at the Buddha and the then of praying and the practice what I told you, no? You have to do till this week, okay? And the Richard write it to the send it to the in the Viber channel, okay? What they have to practice.
Thì bài tập thực hành về nhà tuần này là thứ nhất là học thuộc lòng 6 bước tu chuẩn bị. Thứ hai là mỗi buổi sáng thức dậy mình nhìn vào Đức Phật ở nơi gian thờ của mình, đồng thời nhìn vào ảnh của người thân và phát khởi động lực là mình sẽ làm tốt nhất có thể để làm lợi lạc cho người thân của mình, không chỉ trong đời này và những đời sau nữa. Và thứ ba là mình hãy thực hành cúng dường lên Đức Phật tất cả những món thức phần thức ăn trước khi mình dùng.
Okay, am I clear?
Đạo tràng đã rõ chưa ?
Okay, do you know what to practice this week? No?
Thì lớp mình đã rõ mình cần thực hành những gì tuần này chưa ?
Okay, then also the memorize the two practice. Okay, the first preparatory practice and second preparatory practice. When you memorize it, then you will much easier later on when you practice. Okay.
À, cho nên thầy cũng nhắc lại là mình cũng cần phải học thuộc lòng à, ít nhất là hai đề mục của hai bước tu chuẩn bị đầu tiên, bởi vì à, khi pháp tu đã mình đã thuộc nằm lòng cái pháp tu của mình rồi thì mình dễ nhớ đến pháp tu và dễ thực hành hơn.
When you eat the rice and vegetable which offered to the Buddha, when you eating, you think that may you may receive the Buddha's blessing. All the families of the who are also eating, may they also receive the Buddha's blessing. Think that way, okay? Then when you eat the food, you can enjoy the food. You will receive the Buddha's blessing. Then the still you, that is also the Dharma practice, okay?
À, sau khi mình đã cúng dường những tất cả những phần thực phẩm mình mới mua về lên Đức Phật và sau đó mình dùng những phần thực phẩm đã cúng dường đó để chế biến thức ăn cho cả nhà mình, thì lúc bản thân mình và người thân ăn những cái món ăn đó thì chúng ta hãy cầu nguyện rằng nguyện cho năng lực gia trì của Đức Phật sẽ đến được với bản thân mình và đến được với người thân và làm lợi lạc cho bản thân và cho người thân. Đó cũng là một pháp tu, một cách thực hành Phật pháp trong khi mình ăn.
Okay. You know the one thing. I may start the class late, but I stop at the class on time.
À, thầy nhắc lại rằng đạo tràng mình có lẽ cũng đã biết rằng là thầy có thể lên lớp trễ nhưng mà thầy luôn kết thúc giờ học và đúng giờ.
Okay, thank you. Then today we'll stop here. Okay, back to school.
Cho nên thầy sẽ ngừng buổi học tuần này hôm ở đây. Thầy cảm ơn đạo tràng.
This week what you have to practice, carry on that practice. Okay, if you want to do the flower experiment, take the pictures. Okay, flower.
Đạo tràng mình hãy thực hành theo những phần thầy hướng dẫn cho tuần này. Nếu chúng ta muốn tiến hành thử nghiệm nuôi hai cây hoa bằng nước cúng Đức Phật và thì mình có thể tiến hành thử nghiệm và chụp ảnh lại mỗi ngày mình chụp một ảnh để theo dõi sự khác biệt của hai cây hoa này.
Okay, thank you. Come on, hang up like that. Come on.
Thank you, Rinpoche.